Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ Năm ngày 21 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bệnh cúm mùa đang gia tăng nhanh trên địa bàn Hà Nội.
Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không dừng triển khai dịch vụ ưu tiên làm thủ tục nhanh.
Giá xăng trong kỳ điều chỉnh hôm nay có thể giảm mạnh.
Số người sơ tán khỏi Ukraine đã vượt quá 9,5 triệu người. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định số 857 kiện toàn Ban chỉ đạo tổng kết thi hành luật đất đai và xây dựng dự án luật đất đai sửa đổi. Theo quyết định, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là trưởng Ban chỉ đạo tổng kết thi hành luật đất đai và xây dựng dự án luật đất đai sửa đổi. Ban chỉ đạo có chức năng tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành và địa phương tổ chức thực hiện đánh giá việc thi hành luật đất đai và xây dựng luật đất đai sửa đổi, chỉ đạo việc xây dựng dự án luật đất đai sửa đổi theo yêu cầu của Quốc hội, thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, hiện nay bệnh cúm mùa đang có xu hướng gia tăng trên địa bàn thành phố. Từ đầu năm đến ngày 18 tháng 7, Hà Nội đã ghi nhận 2.605 trường hợp mắc cúm, chưa ghi nhận trường hợp tử vong. Đặc biệt, trong tháng 6 vừa qua ghi nhận 887 trường hợp mắc, tăng 60% so với tháng 5.
Theo nhận định của CDC Hà Nội, trong thời gian tới, bệnh cúm vẫn đang tiếp tục có xu hướng gia tăng. Để chủ động kiểm soát và phòng ngừa bệnh cúm mùa, CDC Hà Nội đề nghị các đơn vị trong ngành tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc cúm mùa tại cộng đồng và tại các cơ sở khám chữa bệnh, đặc biệt là tại các khu vực nguy cơ cao như cơ sở nuôi dưỡng trẻ, trung tâm bảo trợ xã hội, khu thuê trọ, khu sinh sống của công nhân các khu công nghiệp để kịp thời phát hiện và xử lý sớm, hạn chế thấp nhất số ca mắc bệnh và tử vong. Bên cạnh đó, rà soát, kiện toàn lại các đội đáp ứng nhanh phòng chống dịch, đồng thời chuẩn bị đầy đủ cơ số trang thiết bị phòng chống dịch để sẵn sàng ứng phó với các tình huống khi dịch lây lan trên địa bàn.
Liên quan đến việc mới đây một số hãng hàng không đang triển khai dịch vụ ưu tiên làm thủ tục nhanh để tiết kiệm thời gian cho hành khách bằng cách thu thêm từ 100.000 đồng đến 140.000 đồng. Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu các hãng hàng không tạm dừng triển khai dịch vụ này. Lý do được lý giải là vì có nhiều ý kiến lo ngại về vấn đề bình đẳng giữa các hành khách cũng như chất lượng phục vụ của hãng đối với các khách hàng không bỏ tiền mua dịch vụ.
Báo cáo của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho biết, sáng 20 tháng 7, tàu cảnh sát biển đã tiếp cận được tàu cá BD96935TS. Trên tàu có 4 ngư dân, 3 người khỏe mạnh, 1 người sức khỏe yếu. Hiện tàu cảnh sát biển đang đi kèm đưa tàu cá về Vịnh Vân Phong, Khánh Hòa. Dự kiến 17 giờ chiều nay 21 tháng 7, tàu sẽ cập bờ.
Ngày 20 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với sạt lở đê biển Tây tỉnh Cà Mau, đoạn từ bờ Nam Cống Kênh Mới đến bờ Bắc Cống Đá Bạc và Vàm Tiểu Dừa thuộc địa bàn huyện Trần Văn Thời và huyện U Minh. Cơ quan chức năng tỉnh cho biết thêm, sạt lở không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến tuyến đê biển Tây mà còn có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của nhiều người dân tại các khu dân cư tập trung Vàm Đá Bạc và Sao Lưới.
Ngày 20 tháng 7, Bộ Tài chính có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Vụ Tài chính Ngân hàng và Tổ chức Tín dụng, Cục Quản lý Giám sát Kế toán, Kiểm toán, Cục Quản lý Giá, Thanh tra Bộ Tài chính, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh thanh tra kiểm tra, chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Bộ Tài chính cũng yêu cầu sau khi thực hiện thanh tra kiểm tra, khẩn trương thực hiện công bố thông tin rộng rãi các hành vi vi phạm và hình thức xử phạt vi phạm hành chính để chấn chỉnh, bảo đảm minh bạch thị trường.
Hôm nay, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Dự báo trong kỳ điều chỉnh này, giá xăng dầu trong nước có thể sẽ tiếp tục giảm mạnh. Theo dữ liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore cập nhật đến gần đây tiếp tục giảm mạnh so với kỳ trước. Theo nhận định, mức xăng giảm có thể từ 2.500 đồng đến 3.000 đồng một lít, còn dầu diesel cũng tiếp tục giảm mạnh khoảng 1.500 đồng một lít.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 20 tháng 7, truyền thông địa phương Thái Lan cho biết, ít nhất 20 người đã bị thương sau khi một tàu cao tốc bốc cháy do nổ động cơ khi đang di chuyển trên vịnh Thái Lan. Sau khi xảy ra sự cố, 18 hành khách và 2 thành viên thủy thủ đoàn đã được giải cứu và được đưa đến bệnh viện địa phương. Trong số những người bị thương có 2 người bị thương nặng.
Ngày 20 tháng 7, nhà chức trách Pháp cho biết 15 trẻ em đã bị thương, trong đó có 3 em trong tình trạng nguy kịch, trong một vụ dẫm đạp tại một trại hè thiếu nhi ở miền Tây Nam nước này. Bác sĩ điều trị tại bệnh viện tiếp nhận các ca chấn thương này cho biết, nhiều nạn nhân tuổi từ 7 đến 11 đã bị ngựa đá vào mặt, trong đó có em bị vỡ xương mặt. Hai nhân viên của trung tâm trên phải nhập viện điều trị vì bị sốc, trong khi 3 trẻ khác bị thương nặng đã được trực thăng chở đến bệnh viện cấp cứu.
Ngày 20 tháng 7, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết, số người sơ tán khỏi Ukraine đã vượt quá 9,5 triệu người kể từ khi xảy ra xung đột tại nước này hồi cuối tháng 2 năm nay. Trong khi đó, theo Tổ chức Di cư Quốc tế, ngoài những người rời khỏi đất nước, tính đến ngày 23 tháng 6 vừa qua, tại Ukraine còn có khoảng 6,2 triệu người sơ tán trong nước.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 20 tháng 7, chính phủ Ukraine công bố dự định hoãn thanh toán nợ trái phiếu châu Âu, Eurobond và các khoản lãi suất tương ứng trong 24 tháng, tính từ ngày 1 tháng 8. Theo đó, Ukraine hiện còn tồn đọng một số khoản nợ Eurobond chưa được thanh toán trị giá khoảng 19,5 tỷ đô la Mỹ và sẽ đáo hạn vào năm 2022-2023, song đã lần lượt được gia hạn đến năm 2024 và 2035. Ukraine đang khánh khoản nợ nước ngoài kỷ lục 1,93 tỷ đô la Mỹ từ tháng 9 năm 2021, trong khi thu ngân sách nhà nước chỉ đủ chi trả cho 1/3 nhu cầu tài chính của quốc gia.
Ngày 20 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Châu Phi sẽ được tổ chức vào tháng 12 tới tại Washington để thảo luận về những thách thức cấp bách từ an ninh lương thực đến biến đổi khí hậu. Hội nghị dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12 tới. Khoảng 50 nhà lãnh đạo châu Phi cùng Tổng thống Biden sẽ tham gia hội nghị.
Các nhà chức trách ở Ecuador cho biết ít nhất 12 người đã thiệt mạng trong vụ bạo loạn tại một trung tâm giam giữ tù nhân ở phía tây nam thủ đô nước này. Đây là vụ bạo loạn nhà tù gây chết người mới nhất tại hệ thống nhà tù của Ecuador. Giới chức chính phủ của Tổng thống Ecuador cho rằng nguyên nhân là do những cuộc hỗn chiến giữa những băng nhóm ma túy đối đầu có liên quan đến các băng đảng Mexico.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Hôm qua, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công đã có trận đấu ấn tượng trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất khi giành chiến thắng 2-1 trước các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, sau trận thua 0-1 trước Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã tìm lại niềm vui chiến thắng để leo lên đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng V-League năm nay với 11 điểm sau 8 trận. Trong trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Bình Dương, đội bóng Phố Núi đã có chiến thắng 2-0 trước đối thủ, qua đó có 13 điểm sau 8 trận để vươn lên đứng thứ 4 tại V-League 2022, chỉ kém 2 đội dẫn đầu Hải Phòng và Hà Nội khoảng cách đúng 1 điểm.
FIFA đang bàn bạc về việc tăng mức tiền thưởng dành cho World Cup nữ 2023, giải đấu mà đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự. Theo đó, số tiền cho cả giải dự kiến sẽ tăng gấp đôi lên 70 triệu đô la Mỹ. Mức thưởng này vẫn là khá khiêm tốn so với World Cup nam, bởi World Cup 2022 có quỹ tiền thưởng nửa tỷ đô la Mỹ, trong đó 62 triệu đô la Mỹ cho đội vô địch.
Cựu hậu vệ Man City Pablo Zabaleta khẳng định Raheem Sterling chưa đạt tới tầm vóc huyền thoại của Man City trước khi gia nhập Chelsea. Ngôi sao người Anh trải qua 7 năm gắn bó với đội chủ sân Etihad, ghi 131 bàn trong 339 trận và giành 10 danh hiệu.
Cũng liên quan tới Sterling, câu lạc bộ Man City xác nhận hậu vệ Jadon Sancho sẽ thay thế ngôi sao người Anh mặc áo số 7 ở mùa giải 2022-2023. Theo lý giải từ Cancelo, đây là con số mang lại may mắn cho anh, cũng như để tưởng nhớ người mẹ đã khuất.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời chị Khánh Thư.
Cảm ơn anh Tiến Tú, thưa quý thính giả của Radio Nhân dân. Trong đêm qua, nhiều nơi ở miền Bắc đã có mưa dông. Trong ngày hôm nay, dưới tác động của rãnh thấp và đới gió đông nam ẩm, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và dông. Trong đó, khu vực phía đông bắc bộ tập trung ở vùng ven biển và các tỉnh vùng phía nam đồng bằng có mưa rào và dông. Cục bộ vẫn có điểm mưa to. Trong chiều và tối nay có mưa rào và dông và những cơn mưa dông này vẫn có thể xuất hiện trong đêm muộn và sáng sớm mai. Do mưa dông có thể xuất hiện bất kỳ thời gian nào trong ngày, vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh miền Bắc sẽ duy trì ngưỡng thấp từ 30 đến 33 độ. Với miền Trung, lúc này trời khá là mát mẻ, dễ chịu với nhiệt độ ngoài trời phổ biến từ 24 đến 27 độ. Trong ngày hôm nay, rãnh thấp trục Tây Bắc Đông Nam vẫn còn duy trì. Vì thế, ở cả 14 tỉnh, thành phố của miền Trung trong ngày hôm nay, trời sẽ có mây nhiều, nắng gián đoạn. Đến chiều và tối nay, ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế là khu vực có mưa nhiều nơi. Riêng tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cục bộ có điểm mưa to đến rất to và dông mạnh. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở hầu khắp các tỉnh thành phố miền Trung dao động trong khoảng từ 31 đến 34 độ. Ở phía Nam, ngay từ sáng nay ở khu vực miền Tây Nam Bộ đã có nhiều mây, mưa dông cũng đã xuất hiện. Trong ngày hôm nay, mưa rào và dông sẽ xuất hiện nhiều nơi ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ, khu vực phía Tây của Tây Nguyên. Các tỉnh miền Đông Nam Bộ, tỉnh Kiên Giang, Cà Mau có mưa to với lượng mưa từ 30 đến 40mm, cục bộ cũng có điểm mưa to trên 50mm, mưa sớm. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 27 đến 30 độ. Còn ở khu vực Nam Bộ, các tỉnh miền Tây có mưa sớm, nền nhiệt độ thấp nhất vào khoảng từ 29 đến 31 độ. Ở các tỉnh miền Đông, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 32 đến 33 độ.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.